như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng. Trong khoảnh khắc qua chúng ta, nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ qua dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ ba rồi và thời tiết vẫn khá nóng anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chúng ta thực sự đã bước vào mùa hè rồi, nhưng mà ngày hôm nay có phải là ngày rằm tháng tư, tức là ngày lễ Phật đản chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay đúng là ngày rằm tháng tư, tức là ngày lễ Phật đản. Và nhân mùa Phật đản thì chúng tôi xin chúc toàn thể quý thính giả thân tâm thường an lạc. Và các chùa cũng đã tổ chức tuần vừa rồi và tuần này cũng sẽ có thêm vài chùa nữa. À, vâng, và ngày hôm nay thì trời nóng lắm. Ngày hôm qua và mấy ngày hôm nay thì nóng. Nói 99 độ nhưng mà có nghĩa là giống như là chúng ta bước vào một cái tiệm nào đó bán quần áo mà đề là 99 cent. À, hoặc là những cái tiệm mà nói là 99 đồng thành ra 100 đồng. Nhiệt độ bây giờ là 74 độ và cao nhất ngày hôm nay là 98 và buổi tối là 77. Với cái 98 hoặc là 99 thì với cái heat index thì nó lên cao hơn 100 độ. Và muốn tới 100 độ đó thì chờ tới ngày thứ 6 và thứ 7 nóng ơi là nóng. 102 độ thứ 6 và thứ 7 là 105 độ. Nó là nóng ơi là nóng như vậy. Và buổi băng tối đó thì cũng là 70 mấy 80 độ. Mà từ đây cho tới cuối tuần thấy không có một giọt mưa nào cả. Nóng ơi là nóng chứ không phải hơi nóng nóng đâu Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tiểu bang Texas thì chúng ta biết vào mùa hè thì rất là nóng, gần như là mỗi năm như vậy. Và người ta nói là năm nay thì nhiệt độ nó sẽ còn nóng hơn rất là nhiều so với mọi năm và sẽ có những con số được xem là nóng nhất từ trước tới giờ. Ngày hôm qua thì nhiệt độ cũng phải xem là rất là nóng rồi, không có mưa cho ngày hôm qua và lúc này bên ngoài. Hôm nay thì cũng sẽ tiếp tục nhiệt độ tăng lên. Bây giờ đã là 80 độ, tuy nhiên chúng ta cảm nhận là lên tới 82, 83 độ. Lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 95 với 10% cơ hội mưa, không nhiều. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 74. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi, tiếp tục xuất hiện những con số chính. 93, 94 độ là nhiệt độ cao nhất vào ngày mai và buổi tối xuống thấp là 75 cũng với 10% cơ hội mưa. Và nhìn chung là những ngày về sau thì đều là những con số chính và có thể rằng là cuối tuần thì sẽ lên tới cả hơn cả 100 độ và đó là cái nhiệt độ bình thường và heat index thì có thể lên tới cả là 108, 109 độ và buổi tối thì xuống thấp là 75.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nối tiếp về vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe. Và bây giờ cái vụ tại trường Santa Fe khiến người ta liên tưởng đến cái vụ nổ súng tại trường Columbine. Mặc dù cái vụ đó đã xảy ra vào năm 1999, tức là còn lớn hơn cả cái lúc thời điểm xảy ra vụ nổ súng năm 1999 thì tay súng Baguazi của vụ Santa Fe vẫn chưa ra đời. Nhưng mà cái ảnh hưởng, cái hậu quả của nó kéo dài đến tận bây giờ. Và lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình cầu thủ của đội Houston Rockets là anh Clint Capela được các đồng đội an ủi sau khi đội Houston Rockets đã lãng phí đến 11 điểm, dẫn đến trận thua game thứ 7 trong giải NBA khu vực miền Tây. Trận chung kết là 101-92 đã thua đội Golden State Warriors trong trận đấu hôm qua tại Toyota Center. Một bản tin kế tiếp cho biết trong vòng 2 năm tới, những người tiêu dùng có thể sẽ có được dịch vụ Internet nhanh hơn với nhiều sự lựa chọn hơn. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin Nhật Báo Truyền Thanh. Cuối cùng là phần tin liên quan đến cơn bão Alberto. Thì theo các giới chức, mặc dù chưa cho biết con số thương vong cũng như những người bị thương tính đến lúc này, nhưng mà tại khu vực North Carolina thì một phóng viên tin tức cũng như là một phóng viên chụp hình đã bị thiệt mạng trong ngày hôm qua khi mà cây đã bị gió lốc thổi tung gốc và đè vào chiếc xe của hãng thông tấn đang làm nhiệm vụ báo cáo tường thuật trực tiếp về vấn đề thời tiết tại đây khiến cho hai nhân viên của đài này đã bị thiệt mạng. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về vị luật sư tên là Levi MacArthur đệ nhị. Ông này đã bỏ lỡ hẹn mất hạn chót là 41 phút và cuối cùng một cái vụ bồi thường về chấn thương cá nhân lẽ ra nhận được 250.000 Mỹ Kim, một cái thỏa thuận, nhưng mà cuối cùng thì đã trở thành một cái vụ đòi bồi thường 5.5 triệu Mỹ Kim và cái số tiền lời cũng đã tăng lên tới 7 triệu Mỹ Kim. Vị luật sư này trước đây cũng đã đại diện cho đội Dallas Cowboys và chủ nhân Jerry Jones, và cái việc mà ông đã bỏ lỡ cái hẹn này cuối cùng đã gây ra cái hậu quả là một công ty xe vận tải do một gia đình làm chủ đã phải khai phá sản. Trong khi đó, với cái cố gắng là hồi phục lại kế hoạch họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ngày hôm qua, ông Thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe cho biết là ông cũng sẽ không cùng tham dự. Nhưng mà sau khi nói chuyện với lại Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua bằng điện thoại, thì ông Abe đã nói với lại các phóng viên ngay tại Tokyo rằng ông và Tổng thống sẽ đã đồng ý là sẽ họp trước khi có cuộc họp thượng đỉnh với lại Bắc Triều Tiên. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, cơ quan quản trị dược và thực phẩm đã đồng ý một cái loại thuốc để chữa trị cho căn bệnh ung thư, đó là loại thuốc Kymriah. 7 tuần lễ sau đó thì cơ quan FDA này cũng đã chấp thuận cho một cái cách chữa trị khác về bệnh ung thư mà người ta gọi là Yescarta. Cách chữa trị Kymriah này, mỗi một lần chữa trị như thế thì tốn tới 475.000 Mỹ Kim. Còn cách Yescarta thì cũng tốn 373.000 cho một lần. Cuối cùng thì một bồi thẩm đoàn dân sự của thành phố Dallas đã kết án một giáo viên về cái tội tấn công tình dục một bé trai 11 tuổi bị bệnh tự kỷ. Cho tới nay thì thân phụ của đứa bé này cũng nêu ra một cái câu hỏi là vị giáo viên này vẫn tiếp tục sinh hoạt chung với lại các em và chung trong một cái trường như vậy. Đứa con trai của ông đã từng học tại trường tiểu học Anderson Private School ở bên Parker County. Trong 6 tuần lễ sau đó thì bồi thẩm đoàn mới phát giác ra là ông Alexander Anderson hôm tới nay 31 tuổi đã tấn công tình dục bé trai trong ngày 31 tháng 11 năm 2014 trong một cái chuyến đi tới Riley, Believe It or Not, thuộc thành phố Grand Prairie. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về cơn bão nhiệt đới Alberto. Thì chúng ta đã biết rằng là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 sẽ là cái người ta đánh dấu rằng là cái ngày bắt đầu cho mùa bão năm 2018. Tuy nhiên thì cơn bão này đã đến sớm hơn so với những dự trù của những cái nhà dự báo về thời tiết, và cái cơn bão nhiệt đới này nó đã gây ra những cái trận lũ lụt khá là nhiều ngày hôm qua. Cái cơn bão cận nhiệt đới Alberto đã đi vào đất liền ngày hôm qua thứ hai, cũng là ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong, và nó đã đi vào cái khu vực bờ vịnh ở phía bên tiểu bang Florida của Hoa Kỳ, và đã ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái người mà có cái kế hoạch đi nghỉ tại những cái bãi biển vào ngày hôm qua. Cái cơn bão này nó đã gây ra những cái cơn mưa lớn và cũng như là những cái trận lũ lụt ở khu vực miền Nam. Các nhà chức trách thì hiện vẫn chưa đưa ra những con số cho về những cái thương vong hay là thương tích nào đối với Alberto. Tuy nhiên ở Bắc Carolina thì một phóng viên tin tức truyền hình cũng như là một phóng viên ảnh đã bị thiệt mạng hôm thứ Hai khi mà một cái cây nó đã bị bứng ra khỏi cái mặt đất sau khi mà những cái trận mưa lớn đã làm cái cây này lật đổ vào cái chiếc xe truyền hình. Và ngoài ra thì cũng có hai báo cáo khác thiệt hại về cái thời tiết khắc nghiệt đối với cơn bão nhiệt đới Alberto. Các cái nhà dự báo đã cảnh báo rằng là mưa lớn từ những cái cơn bão đang làm tăng lên những cái việc là có những cái cơn lũ quét qua nhiều khu vực và đe dọa tính mạng ở phía bắc của tiểu bang Florida và ở bên Alabama cũng như là các khu vực rộng lớn của Georgia và các cái khu vực khác của vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Trung tâm bão quốc gia ở Miami cho biết là cơn bão Alberto đêm thứ hai nó đã đi vào trung tâm của khu vực cộng đồng DeFuniet Springs ở Florida Panhandle, và sau đó thì với cái sức gió là khoảng 40 dặm một giờ thì cơn bão này đang di chuyển chậm về phía bắc với cái tốc độ 10 dặm một giờ và bắt đầu đi vào những cái khu vực ở vùng phía đông nam của Hoa Kỳ. và người ta dự trù rằng là sẽ có từ 4 cho tới 8 inch mực nước mưa có thể ảnh hưởng tới các khu vực của tiểu bang ở phía bắc của Florida, ở bên Alabama cũng như là miền Tây của Georgia khi mà cơn bão đi qua, và thậm chí rằng là sẽ có những nơi mà cái mực nước mưa có thể lên tới cả 12 inches. Và các cái nhà dự báo thì cho biết là cơn bão này nó sẽ từ từ suy yếu vào ngày hôm nay khi mà nó đi vào tiểu bang Tennessee và sau đó là đi tới vùng Ohio Valley và Great Lakes. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì các cái khu vực biển ở bên ngoài vịnh ở tiểu bang Florida thì đã có rất là nhiều những cái đợt sóng nguy hiểm cũng như là những cái cơn gió mạnh, và bắt buộc là những cái nhân viên làm việc tại những khu vực này đã phải cắm những cái red flag, tức là những cái lá cờ đỏ cảnh báo dọc theo cái bờ biển Pensacola, và cái nơi mà bị cấm bởi vì là cái nơi mà cơn bão Alberto đã đi vào cái khu vực đất liền và ảnh hưởng tới rất là nhiều người khi mà họ có cái kế hoạch là đi nghỉ mát tại cái khu vực này. Và ở những nơi khác thì đặc biệt như là tại khu vực của miền Bắc Florida thì theo cơ quan quản lý khẩn cấp của tiểu bang cho biết rằng là 2.600 ngôi nhà đã không có điện trong một thời gian ở khu vực này vào thứ Hai. Và các cái nhà dự báo thời tiết thì vẫn nói rằng là cái cơn bão Alberto này nó chỉ là cái coi như là cơn bão đầu tiên và bắt đầu cho cái mùa bão năm 2018. Và người ta nói rằng là năm nay thì những cái cơn bão đi vào Hoa Kỳ thì nó cũng sẽ gần như giống với lại những cái cơn bão đã từng đi vào năm 2017. Và do đó thì những cái giới chức đang cảnh báo tất cả các tiểu bang từ Texas cho tới Florida cần có sự chuẩn bị cẩn thận. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm qua trong không khí nóng kinh khủng nhưng mà những buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong đã được người ta tham dự thật đông. Dallas Fort Worth có nhiều nơi có cộng đồng người Việt tham gia. Hai nơi như là Moore và Westland. Tại Moore thì tổ chức lúc 10 giờ sáng có sự tham dự rất đông của đồng hương cũng như là các hội đoàn cựu quân nhân. Phái đoàn cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa như mọi năm đã được mời đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cái monument này đã được xây ở đây rất lâu. Và phát biểu phần người Việt có Tarrant County Commissioner Nguyễn Xuân Hùng. Bên Westland Dallas tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, cả hàng ngàn người tham dự. Cộng đồng người Việt tham dự quá là đông, phần đông là các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Media Việt Mỹ có đầy đủ, và diễn giả bên phía Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Duyệt, là Liên hội trưởng Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Tiến sĩ Mai Cộng Hòa và một ứng cử viên Cao Xuân Minh người Việt. Tại đây có nhiều căn lều, triển lãm quân xa, quân nhu, quân dụng từ các chiến trường. Còn tại Colorville, người ta tham dự cũng rất đông. Và buổi lễ Memorial Day tại khuôn viên của nhà quan Blue Bonnet Hills và Memorial Park, hàng trăm người đã tham dự, có người bằng t-shirt, quần short thoải mái vì nhiệt độ lên đến 99 độ. Những buổi lễ để tưởng niệm và vinh danh những quân nhân đã bỏ mình bảo vệ lý tưởng tự do cho Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Và người thổi kèn truy điệu là gọi là Beth Piper đã thổi bài Amazing Grace. Và khi bắt đầu thổi cho tới cuối thì một cái cổ hòm được hai con ngựa đen mang đi. Những thành viên của Beth First American Legion Post 379 cũng mang đồng phục màu đen có mũ sắc màu trắng, khiêng chiếc hòm và sau đó họ làm nghi thức lễ phủ cờ. Vài người đã bật khóc lớn. Và bài quốc ca Hoa Kỳ trỗi lên. Mục sư Nathan Tucker của Alliance Community Fellowship Church ở Fort Worth đã cầu nguyện hôm nay tưởng niệm cho những vị anh hùng đã nằm xuống. Và những bài ca về các binh chủng quân đội đã được ca ở đây. Và bài ca được tán thưởng nhiều nhất là nói về Air Force. Và những nơi tổ chức lễ chiến sĩ trận vong đều có sự tham dự rất đông của những cựu chiến binh Hoa Kỳ từ các cuộc chiến tranh và sự tham gia của các cô nhi quả phụ và cho những người mà đã hy sinh, đã có mặt ở đó. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nối tiếp những cái phần tin liên quan đến vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe, và người ta nói rằng là những cái vụ nổ súng sau này thì đều có những cái chi tiết gần giống với vụ nổ súng tại trường trung học Columbine ở Littleton, Colorado vào năm 1999. Và mặc dù cái vụ đó xảy ra trước khi cả hung thủ của vụ Santa Fe ra đời, nhưng mà nó đã gây tiếng vang và ảnh hưởng rộng lớn đến cả những cái khu vực, và đến tận bây giờ nó ảnh hưởng đến khu vực một cái thị trấn nhỏ ở khu vực đông nam của tiểu bang Texas là Santa Fe, quận hạt Galveston. 19 năm, 1 tháng sau cái vụ nổ súng kinh hoàng được xem một trong những vụ nổ súng kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thì cảnh sát nói rằng hung thủ 17 tuổi Dimitrios Bagouzis đã đột nhập vào trường trung học Santa Fe với một khẩu Remington Shotgun 870, một khẩu caliber 38 ly và một vài dụng cụ cũng như rằng là những cái quả bom tự chế. Và chỉ với nửa tiếng đồng hồ khủng khiếp đó thôi, hung thủ này đã giết 10 người và khiến 13 người khác bị thương. Giống như là cái vụ hai học sinh ở trường Columbine với những cái vũ khí tương tự, thì khi tấn công vào trường trung học Santa Fe, hung thủ cũng mang một cái đôi bút màu đen, mặc chiếc áo khoác dài màu đen và trên áo có một cái ngôi sao màu đỏ với hình cây búa và lưỡi liềm, giống như là vụ nổ súng tại Colorado năm đó. Và đến bây giờ thì hung thủ vẫn đang ở trong nhà tù của quận hạt Galveston và được giám sát về vấn đề tránh để cho hung thủ tự tử. Trong lúc đó thì luật sư của anh này vẫn đang nỗ lực để có thể bail anh ra khỏi nhà tù. Và các nhà điều tra vẫn rất mù mờ về động cơ của hung thủ, nhưng họ đang tiếp tục nỗ lực điều tra để thu thập những bằng chứng nhằm chống lại hắn. Giữa các câu hỏi vẫn chưa được trả lời, có một cái vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất, đó là vụ nổ súng tại trường trung học Columbine vào ngày 20 tháng 4 năm 1999 đã nhắc nhở mọi người rằng đó là một cái hình mẫu cho các hung thủ sau này, sau cái vụ Colorado, thì các vụ nổ súng khác nhau đều có những cái chi tiết dù ít dù nhiều giống với cái vụ tại Colorado. Và đây là một hình mẫu cho những hung thủ có cuộc sống bế tắc, không hạnh phúc trong một thời gian dài để giải quyết vấn đề. Bagosi thì dường như biết rõ những chi tiết về vụ nổ súng tại Columbine thông qua các phương tiện khác nhau. Bởi vì ngoài bom, áo khoác và vũ khí, thì trên trang Facebook đã bị xóa của mình, thì Bagosi cũng đăng một bức ảnh có chiếc áo khoác màu đen gắn với ngôi sao đỏ và hình chữ thập mà trong đó thể hiện sự ngưỡng mộ của một trong hai tay súng vụ Columbine dành cho Hitler. Và giống như là cái vụ đó, thì cậu học sinh 17 tuổi của Santa Fe cũng đã lên kế hoạch tự tử sau khi gây ra cái vụ thảm sát. Và người ta nói rằng là hung thủ của vụ Columbine đã dành cả năm trời để chuẩn bị cho cái vụ thảm sát, thí dụ như rằng là chế tạo bom ống và bom cricket, cũng như rằng là đổ đầy thuốc súng vào một cái ống CO2 để mà có thể thực hiện cái vụ nổ bom bằng một những cái loại bom tự chế, cũng như rằng là những cái bình gas propane tank tại cái quán cà phê trong trường, với hy vọng rằng là sẽ làm cho sụp mái nhà, giết hàng trăm người, sau đó lùa những người còn sống chạy ra mà để mà xả súng. Và người ta nói rằng là tụ chung lại đó thì ít nhất 35 vụ nổ súng có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là có những cái chi tiết giống với cái vụ Columbine. Và người ta bây giờ đặt ra câu hỏi làm thế nào để tránh những cái vụ này trong tương lai. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vì phải nằm bệnh viện cho nên là vị cựu tổng thống bố là ông George H.W. Bush đã không có thể đến tham dự cái cuộc diễn hành lễ chiến sĩ trận vong vào ngày hôm qua tại tiểu bang Maine, nơi mà ông vẫn thường xuyên tham dự mỗi năm. Vị tổng thống thứ 41 là năm nay đã 93 tuổi đã thuyết trong ngày tối ngày hôm qua thứ hai là ông cảm thấy hối hận là đã không có mặt trong cái buổi lễ này tại thành phố Nicky Burkot. Ông nói rằng là cái nơi mà tổ chức cái buổi lễ này cách nhà ông không xa, chỉ cuối đường mà thôi. Ông đã đến căn nhà nghỉ hè này trong tháng 5 vừa rồi. Ông nói tiếp là ông rất kính trọng những người đã từng hy sinh, những nhà ái quốc hy sinh cho đất nước. Và ông cũng vinh danh những cái gia đình gọi là Gold Star, tức là những gia đình thân nhân của những cái quân nhân đã từng ngã xuống ở trong các cuộc chiến tại Hoa Kỳ. Ông Bush đã được đưa vào bệnh viện vào hôm Chủ nhật vừa rồi sau khi ông cảm thấy rất yếu và máu áp suất rất thấp. Theo như là vị phát ngôn viên của ông cho biết là ông Bush sẽ tiếp tục nằm bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Hiện vẫn chưa có những cái thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của ông trong ngày hôm nay. Các cư dân đến tham dự cái buổi lễ cũng đã bày tỏ về sự lo lắng cho vị tổng thống thứ 41 tuổi này, 41 này. Và trong cái buổi lễ thì người đứng đầu tổ chức là ông Tom Wiley cũng đã nhắc đến tên của tổng thống và cũng chúc ông sẽ hồi phục nhanh chóng. Riêng ông Son Hay là cái người đứng đầu một cái hội về cựu chiến binh trong khu vực này cũng nói rằng là hàng năm thì Tổng thống Bush đều có mặt trong cái buổi diễn hành này và chúng tôi rất là nhớ ông ấy. Tổng thống Bush đã đến nghỉ hè tại tiểu bang Maine trong ngày 20 tháng 5 vừa qua, không có vợ đi theo. Bà Barbara Bush, 73 tuổi, đã qua đời tại Houston trong tháng 4 vừa rồi. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 29 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày rằm tháng 4, hôm nay là ngày lễ Phật đản. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điệp tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình cộng đồng Terran County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và trời nóng mà chúng ta than thì nó cũng bằng thừa, vì than thì nó cũng nóng thôi. Và cái nóng này nó sẽ kéo dài cho đến hết tháng 8 thì mới hết, đúng không Quang Hưng? Nhưng mà cái phần giao thông thì các em đang nghỉ hè chắc thì đỡ hơn, phải không?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nhưng vẫn có những cái tai nạn xảy ra, chẳng hạn như là lúc 12 đi về hướng Bắc ngay đường Jefferson Davis cũng có một tai nạn gây cản trở cho cái đoạn xa lộ này. Chúng tôi còn thấy có một tai nạn khác trên xa lộ 183 đi về hướng Đông ngay Amon Carter gây cản trở cho cái đoạn đường của 183. Và cũng có một số những cái nơi cũng đang bị kẹt xe nhưng mà ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.